kiểu như là cứ mỗi khi là mình rảnh sẽ dành ra để lúc Facebook và làm những thứ gì.
Nó không phải là rảnh mà kiểu cứ để mình cái đoạn rồi mày muốn check Facebook.
Mày check Facebook không phải thì là không phải cái đoạn đấy. Cứ lấy cái đoạn làm anh cảm thấy anh làm được việc ấy thì anh sẽ tự cho anh một cái khoảng thời gian để nghỉ. Để cho rest ấy,
đừng nghỉ ngơi.
Xin chào mừng mọi người đến với Radio 107. Mình là Gia Hưng và sẽ đưa các bạn đến với các cuộc trò chuyện cùng những con người của HMC. Trong số đầu tiên của chúng mình ngày hôm nay, người đồng hành sẽ là anh Nguyễn Minh Châu. Anh Châu là thành viên Gen 1 và cũng là thành viên kỳ cựu vẫn còn đang hoạt động ở HMC. Chào anh Châu.
Chào em. Hôm nay trời đẹp quá nhỉ?
Trời khá đẹp thì... nếu mà ví dụ ngày hôm nay anh 6:30 tối anh trúng 300 tỷ thì anh sẽ tiêu 300 tỷ đấy vào việc gì?
Khó thế nhỉ, cố gắng đi. 300 tỷ à? 300 tỷ thì anh sẽ mua nhà, mua xe và anh sẽ phải thuê thêm một người quản lý tài chính để học hỏi.
Để mình không tiêu hết sạch tiền trong một lúc này.
Đúng rồi.
Nếu coi những kiến thức và kinh nghiệm em học được ở Bách Khoa thì những kiến thức đấy đáng giá bao nhiêu tiền trong số 300 tỷ?
Anh nghĩ là tầm 200 triệu.
Không nhiều. Cả lát là quá ít sao vậy?
Nó bằng với cả học phí ở đây mà. Anh nghĩ thế. 200 triệu rồi.
Này kể ra cũng không nhiều lắm.
Kiểu thì cứ bonus thêm là những cái khóa anh tự học ở nhà, các khóa học bên ngoài thì cứ cho là 300 đi. Anh nghĩ là 300 một số hợp lý. 300 triệu.
Nên thế anh học những cái anh tự học ở các khóa học thêm so với học ở trường thì nó cái nào hữu ích hơn?
Với những kiến thức anh đã học thì anh nghĩ là mỗi nơi đều có những kiến thức đáng giá và có những kiến thức không hữu ích lắm đối với anh.
Theo em thấy thì hữu ích hay không thì nó sẽ tùy thuộc vào cách sử dụng của mỗi người như 300 tỷ đấy. Vậy thì xuyên suốt những trải nghiệm đó thì anh đã có tìm ra được đam mê gì cho bản thân mình?
Hiện tại thì đam mê của anh là làm đúng ngành, đúng nghề và kiếm được nhiều tiền từ công việc anh làm.
Anh có thể nói rõ hơn về công việc anh đang làm không?
Công việc của anh đang làm hiện tại, định hướng của anh trong 2 năm tới là anh sẽ làm product, còn sau 2 năm thì anh sẽ chuyển sang làm về AI.
Em nghe mọi người nói rằng là anh Châu có bảo lưu 2 năm rồi sau đấy mình quay trở lại học, thì cái điều gì đã khiến anh đưa ra cái quyết định khoảng thời gian đấy?
Theo em thì khiến anh đưa ra quyết định bảo lưu hay là quyết định quay trở lại?
Em nghĩ là cái quyết định quay trở lại. Không, quyết định bảo lưu đi. Em nghĩ
cả hai anh cứ trả lời bảo lưu trước, người đàn nào cũng nói thôi.
Thế anh trả lời bảo lưu trước nhá. Thì thứ nhất là lúc đấy anh còn trẻ và việc học ở trên trường nó rất là chán. Lên đại học, cái môi trường đại học nó như kiểu một
môi trường hoàn toàn khác.
Một cú tát phải anh vậy. Nên kiểu là anh nghĩ là lên nó phải thế này nhưng không, nó lại là thế kia. Thì cho nên anh chán, và trong một khoảng thời gian mấy tháng thì anh có tìm hiểu về việc bảo lưu và anh cảm thấy nó hợp lý thì anh quyết định bảo lưu.
Và quyết định bảo lưu đấy đã giúp anh nhận ra được điều gì và anh đã theo đuổi những gì để trong quá trình bảo lưu đấy?
Trong quá trình bảo lưu thì anh có đam mê một số thứ như việc chơi game này. Và bọn anh có thể thấy là ví dụ như một vài thành công bây giờ như là Độ MC, thì hướng của anh từ năm 2016 nó là như thế. Nhưng mà chắc thời gian anh đầu tư không nhiều cho nên là nó đã bị fail.
Cái khoảng thời gian mà anh bắt đầu mà anh quyết định mình sẽ bảo lưu ấy, thì anh có nghĩ rằng là mình chỉ thử để mình xem là mình có làm được không, hay là anh có kiểu quyết tâm hẳn như mình làm vì mình muốn thấy, vì mình cảm thấy rằng nó sẽ tốt cho mình, hay anh chỉ muốn kiểu như là một phép thử thôi?
Nhưng như là anh làm vì anh muốn thế. Và mọi người biết đấy, như những người thành công bây giờ thì họ đã kiếm được rất nhiều tiền rồi. Thì anh cũng có định hướng như thế. Nhưng mà rất tiếc là chắc là anh không đủ kinh nghiệm để làm.
À, vậy thì quyết định gì đã và trải nghiệm gì đã khiến anh có quyết định quay lại trường học?
Thì đương nhiên là trải nghiệm thấm thía rồi thì anh nghĩ là anh sẽ phải cần học những cái nền tảng để cho tương lai của anh nó không bị lặp lại nữa. Và đó là lý do tại sao anh quay lại trường học.
Và anh có cảm thấy quãng thời gian bảo lưu đấy là so với những gì mình đã trải nghiệm thì nó có đáng?
Nói thật là không đáng. Và anh cũng rất tiếc cái khoảng thời gian đấy, bởi vì nó tận 2 năm cơ mà. 2 năm thì bọn em có thể, nhưng người đi làm thì có thể là từ fresher lên junior à?
Có fresher. Ừ, fresher junior. Fresher là bắt đầu đúng không? Junior mới bắt đầu.
Thì đấy, thì anh mất 2 năm thì đương nhiên tiếc chứ, nhưng mà thôi cái gì thì qua rồi thì cũng qua. Và đương nhiên anh sẽ phải làm, anh sẽ phải học tập và làm việc hơn những người đã ở lại. Hơn những người trẻ.
Hoặc là hơn những người mà kiểu những người ở cùng tầm tuổi anh nhưng mà người ta vẫn học ấy.
Vậy thì khoảng thời gian anh đã tạm dừng lại việc học để quyết định chạy theo đam mê của mình, anh có cảm thấy nó đáng?
Đối với anh thì không rồi, bởi vì nó fail mà. Việc mất 2 năm thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong lúc trẻ.
Trong 2 năm thì mình có làm được rất nhiều thứ.
Trong 2 năm mình có thể học tập và ra bằng đúng hạn và đi làm. Nếu mà anh ra bằng đúng hạn thì chắc bây giờ anh đã làm đến năm thứ 2 và cũng đã lên junior rồi.
Junior developer.
Yeah.
Xong thêm 1 năm nữa. 1 năm nữa thành senior.
2 năm nữa anh sẽ thành một kỹ sư AI. Nhưng thay vào đó thì bây giờ anh mới bắt đầu con đường học thuật, việc con đường đi làm.
Là một người, em cảm thấy anh tương đối khác biệt so với những bạn đồng trang lứa. Khi mà đã dành thời gian ra để theo đuổi đam mê mình trong một khoảng thời gian, thì anh đã bao giờ có một mục tiêu mà anh tự cảm thấy khác biệt so với tất cả mọi người, và mục tiêu đấy đáng để theo đuổi chưa?
Anh nghĩ là còn trẻ thì ai cũng đều có những mục tiêu khác những người khác. Như anh thì hồi còn trẻ anh cũng có mục tiêu là kiểu làm ra những bộ quần áo có gắn chip này. Em kiểu xem kiểu take away ấy. Kiểu như kiểu là gắn chip bên trong. Nó là một cái chip thì nó ví dụ như là chip đo nhiệt độ hay là
đo nhịp tim.
Ừ đấy, nó kiểu dạng nó giống kiểu đồng hồ đeo tay ấy, nhưng mà nó sẽ là cái chip gắn vào áo. Và đương nhiên nó sẽ có một cái màn hình hiện lên.
Và
thì đấy, cái... đấy là một cái mục tiêu. Một cái ý tưởng anh cảm thấy anh khác với cả những người khác trong lúc anh 18 tuổi.
Thế còn từ khoảng 18 tuổi đến bây giờ thì đã có những mục tiêu gì, và có mục tiêu nào anh đã thực hiện mà anh cảm thấy khác người?
Tất nhiên thì sau một thời gian thì anh trưởng thành hơn thì anh cũng cảm thấy có những mục tiêu là anh sẽ không bao giờ làm được cả.
Vỡ mộng.
Ừ, anh vỡ mộng ấy. Thì theo đó anh sẽ có những mục tiêu ngắn hạn hơn, như trong 5 năm chẳng hạn. Như là việc anh học thạc sĩ AI hay là việc anh đi nước ngoài đi làm. Thì đó là mục tiêu. Còn mục tiêu khác người nhỉ? Nó không, mục tiêu khác người đúng không?
Ừ.
Tiêu khác người của anh bây giờ á?
Bây giờ hoặc là đã từng.
Mục tiêu khác người, nghe
nó
khác người đấy.
Nghe khác người như kiểu anh người ngoài hành tinh không phải. anh nghĩ là anh không khác người khác đâu, mà kiểu bản ngã của anh nó
chỉ là mình kiểu mình cảm thấy mình khác với số đông mọi người. Mình làm những cái thứ mà kiểu mình không, người ta không nghĩ là người ta sẽ làm.
Anh nghĩ là cái phần cứ cho là bản ngã là một, theo anh cái bản ngã ấy, nó là kiểu cái phần mà kiểu nó không có chuẩn mực gì cả. Thì nhưng mà mình đang nói cái nhóc gì nhỉ? Thế khó thế.
thay mặt ekip Radio 107, em xin cảm ơn anh Châu đã đồng hành cùng chúng em trong tập đầu tiên của số radio ngày hôm nay. Và anh có điều gì muốn nói với các bạn thính giả không ạ?
Anh vừa điểm danh xong thì... Không cắt được mà.
Lại cắt rồi, cắt.